Phật pháp là sư đạo. Sư đạo là chỉ văn lai học, vị văn vãng giáo, là anh đến để cầu học. Không có nghĩa thầy phải đến tận nhà anh để dạy. Đây là đạo lý gì? Thầy đến nhà anh dạy anh thì anh đối với thầy không cung kính, không tôn trọng. Dù thầy giỏi thế mấy, anh theo ông ta cũng chả học được gì. Cho nên vị thầy cũng không nhất định bảo anh phải cung kính. Nếu có cái tâm ấy thì vị thầy này chẳng phải là vị thầy tốt. Nhưng bên trong vẫn phải có cái đạo lý. Có một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Ví dụ như có 10 học sinh theo một vị thầy để học, tại sao có đứa học được nhiều, có đứa không học được chi cả? Anh hãy quan sát tỉ mỉ. Những đứa học được là nhờ đối với thầy cung kính. Tại sao đối với thầy cung kính lại học được? Đối với thầy cung kính là vâng lời. Thầy dạy thế nào thì chúng làm theo thế đó, dĩ nhiên chúng học được. Đối với thầy không cung kính tức là không vâng lời. Không vâng lời thì không còn cách gì cả, dĩ nhiên chúng không học được gì. Cho nên vâng lời 100% là cung kính 100%. Giờ thấy bên trong thật có đạo lý. Các giáo học của thế gian và xuất thế gian đều không ra khỏi cái nguyên tắc này. Chúng ta từ trong truyện ký thấy được nhiều vị tổ sư đại đức lúc còn trẻ khi họ đi học tham phỏng một vị thiện trí thức là bậc cao tăng có đạo đức, có học vấn. Trong truyện ký có ghi vị thiện trí thức này nói với họ: ông ở chỗ tôi học không được chi, ông hãy đến người nào đó để theo học, ông sẽ được thành tựu. Cậu học sinh này quả nhiên theo lời chỉ điểm của họ, bèn đến với người kia. Sau 5 năm, 3 năm thì họ khai ngộ, chứng quả. Đây lại là đạo lý gì? Chúng ta từ trong truyện ký thấy được rất nhiều, rất nhiều. Văn chương Trung Quốc chú trọng ở giản đơn, không rồng rà và dài dòng. Nói chuyện thì nói đến mấy tiếng đồng hồ, khi ghi chép thì chỉ có một vài câu, ghi rất đơn giản. Vị thiện trí thức này khi gặp người này đến, cũng như chúng ta sẽ hỏi ông họ gì, tên gọi là gì, ở đâu, ông đã học được những gì. Họ nhất định hỏi những như vậy. Vừa hỏi qua thì biết ngay anh thích học môn nào. Quả lại trong tất cả những vị đại đức hiện nay, anh bội phục nhất là ai? Họ chỉ điểm là chỉ điểm người mà anh bội phục nhất, anh sẽ theo học người đó, anh sẽ nghe lời người đó. Còn tôi sao không dạy anh? Vì anh không phục tôi, vậy anh cũng không tin, anh không thể tiếp nhận. Nguyên lý là ở chỗ này. Chẳng phải họ có thần thông, khi đến nơi đó quả nhiên họ thành tựu. Kỳ thật trong lúc nói chuyện thì đã rõ ràng minh bạch. Cho nên chúng ta phải hỏi, trong đời này chúng ta có gặp được vị thầy giỏi nào không? Lời này cũng chẳng phải không có đạo lý. Thầy giỏi có thể gặp, không thể cầu. Rất không dễ gặp được. Sau khi đã gặp, anh có chịu theo học với họ không? Không chịu theo họ để học thì vẫn luống cọc. Cho nên nhất định phải là người trong tâm một mình tôn kính nhất thì mới phát sinh tác dụng được. Cùng một câu nói, cùng một đạo lý được thốt ra từ miệng một người mà ta khinh dễ thì vẫn không thể tin, không thể chấp nhận được. Còn phải chửi họ. Nếu là người trong tâm một anh bội phục nhất thốt ra như phụng thánh chỉ, lập tức y giáo phụng hành, làm sao mà giống nhau được? Cho nên anh phải hỏi, tương lai chúng ta có thể thành tựu chăng? Rất giản dị, anh hãy về nhà suy nghĩ đàng hoàng. Vị thiện trí thức nào mà anh bội phục nhất? Một lòng một dạ theo người đó học, như vậy mới không sai, anh mới thành công được. Nếu như anh ưa thích quá nhiều vị thiện trí thức, vậy thì lòng cung kính của anh chẳng phải thật, là giả. Tâm của anh rất loạn, biến đổi vô thường. Không những Phật pháp anh không cách gì tu học được, thế gian pháp anh cũng chẳng học được tốt. Bất luận thế gian pháp hay Phật pháp, muốn học được tốt phải biết một đạo lý, một môn thâm nhập. Nhất là Phật pháp, muốn thật sự học được tốt phải chỉ một vị thầy.
Một
vị thầy thì một đời anh chỉ đi một con đường. Con đường này dễ đi. Hai vị thầy thì là hai con đường. Đường rẽ. Anh làm sao đi? Ba vị thầy là ba con đường. Ngã ba đường. Bốn vị thầy là ngã tư đường. Ngã tư thập tự thì hỏng hết rồi. Thanh niên ngày nay kẻ hiếu học rất nhiều, tại sao không thành tựu được? Đều là vì ở ngã tư đường, chẳng biết phải theo ngã nào. Căn bệnh sanh ra là ở chỗ này. Đã là học Phật, không những phải thân cận một vị thầy, còn phải chuyên tu một pháp môn, anh mới có được thành tựu. Thành tựu cái gì? Là được thanh tịnh tâm. Quý vị nên biết, thành tựu là anh được thanh tịnh tâm. Khi hiện tượng khi được thanh tịnh tâm thì phiền não khinh, trí tuệ tăng trưởng. Như vậy thì đã có được thụ dụng. Thế gian và suốt thế gian tất cả vấn đề duy chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết được. Ngoại trừ trí tuệ ra, không có một phương pháp thứ hai nào khác có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên Phật Pháp nói trí, nói giác là thiếu những thứ này, cần phải chánh giác. Chúng ta nói đến việc gần nhất để giải quyết vấn đề của bản thân tôi, giải quyết vấn đề sinh hoạt hiện tiền của tôi. Tôi phải làm cho cuộc sống của tôi sống được tự tại, sống được mỹ mãn, sống được hạnh phúc. Mở rộng ra là giải quyết vấn đề của gia đình tôi, giải quyết việc làm của tôi, giải quyết vấn đề của toàn xã hội. Phải cần đến trí tuệ, cái trí tuệ chân thật. Trong trí tuệ nếu xen lẫn phiền não thì không giải quyết được vấn đề. Trên thế gian này người thông minh rất nhiều, đặc biệt là những nhà chính trị, mọi người đều tưởng rằng mình rất thông minh, đem xã hội làm cho càng ngày càng loạn, bá tánh ngày càng khổ sở. Là nguyên nhân gì? Là vì trong trí tuệ có xen lẫn phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những thế này họ chưa đoạn dứt. Khởi tâm động niệm trước hết là nghĩ đến lợi ích của mình. Anh xem, ngã chấp họ vẫn còn. Phật dạy chúng ta trí tuệ chân chánh, cái thứ nhất là phải phá cái ngã. Đây mới là trí tuệ chân chánh. Không có cái trí tuệ chân thật, công phu chân thật, dù có học kinh điển Đại Thừa cũng luống còn vô ích. Kinh Đại Thừa trong tuy tụng rất nhiều, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn giải sai. Trong bài kinh kệ có nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, còn những người này là giải sai Như Lai chân thật nghĩa, thì còn cách gì nữa? À, tại sao giải sai? Vì họ có tâm riêng tư. Khởi tâm động niệm, họ đều đặt nặng lợi ích của riêng mình. Như vậy là hỏng cả. Ngược lại thì họ không được lợi ích. Nếu lìa bỏ được lòng riêng tư thì anh mới có được lợi ích chân thật. Giờ đây có thể biết chánh giác là có tiêu chuẩn. Lại đưa lên cao thêm một tầng học vị nữa, đó là chánh đẳng chánh giác, tương đương với cấp bằng thạc sĩ. Chỉ đẳng là ngang với Phật. Dĩ nhiên là họ chưa thành Phật, chỉ ngang với Phật mà thôi, so với A-la-hán cao hơn, cao hơn chánh giác. Trong chánh giác thì là vô ngã. Quý vị cần nên biết, duy chỉ có vô ngã mới có khả năng phân biệt được chân vọng, phân biệt được tà chánh, phân biệt thị phi, phân biệt lợi hại, anh mới có khả năng này. Nếu như ngã kiến chưa phá, anh quyết định không có khả năng này. Người thông thường tưởng rằng mình đã làm nhiều việc tốt, tưởng rằng mình đã tu được nhiều công đức. Theo tôi thấy thì chẳng phải như thế. Nhiều người rất nỗ lực làm việc tốt, tu công đức, tương lai đều phải đọa tam đồ. Nguyên nhân gì? Việc tốt của họ đó giống như vậy mà chẳng phải vậy. Chẳng phải là việc tốt. Không những tương lai không tốt, trước mắt cũng đều không tốt. Thấy thì hình như là một việc tốt, kỳ thật đã làm sai. Ví dụ như đạo tràng Phật giáo của chúng ta làm công việc từ thiện, anh bảo là tốt hay không? được xã hội tưởng lệ. Nhà nước còn tặng anh một tấm biển lớn để treo. Anh đối với xã hội có sự cống hiến rất lớn. Đây phải là việc tốt không? Thấy thì là việc tốt, trên thực tế là sai. Sai ở chỗ nào? Đạo tràng Phật giáo là làm những việc gì? Là giáo dục của Phật Đà. Đây là công việc của bổn phận anh. Ví như anh lập một trường học. Trường học làm những gì? Thầy và trò hàng ngày phải lên lớp. Đây là việc chính. Nay thì thầy cũng không dạy học, trò cũng không vào lớp, hàng ngày cứ đi làm công việc từ thiện. Đây là việc tốt hay sao? Đã sai mất rồi. Làm cách này thì vị hiệu trưởng sẽ bị cách chức, học sinh sẽ bị đuổi. Cho nên nhất định phải phân biệt rõ ràng chân vọng, chánh tà, rõ ràng minh bạch. Hơn nữa, đạo tràng này của chúng ta, tôi đã khuyên các bạn đồng tu, cái khả quý của đạo tràng là giúp cho mọi người phá mê khai ngộ. Vì vậy nên tất phải có một tông chỉ, một mục tiêu. Đạo tràng này của chúng ta là đạo tràng Tịnh Độ Tông. 10 đại tông phái của Trung Quốc, chúng ta là tông Tịnh Độ. Ở đây chỉ Hoàng Dương Tịnh Độ mà thôi. Quý vị đến đây, chúng tôi chỉ có một cửa, một con đường để đi. Nếu trong đạo tràng này của chúng ta còn có Pháp Tướng Tông, còn có những thứ của Pháp Hoa Tông, còn có những thứ của các tông khác, người ta đến đây chẳng biết rốt cuộc phải học môn nào mới tốt đây. Ngoài bề mặt mới nhìn thì thấy đạo tràng này hay lắm. Vị Pháp Sư tâm lượng rất quảng đại. Anh xem kìa, Ngài bao dung tất cả, kỳ thật thì đã sai. Anh làm cho đại chúng đến đây chẳng biết đường nào để học. Đây là tội lỗi. Những ai tu Tịnh Độ Tông thì đến đây với chúng tôi. Ưa thích thích tham thiền, nghe nói trên Pháp Quang Sơn có lớp thiền tọa thì cứ đến nơi đó. Như vậy là đúng. Ưa thích làm việc từ thiện, nơi đây có hội từ tế công đức thì cứ đến đó với họ. Mỗi một đạo tràng đều có tông chỉ của nó, phương hướng của nó, mục tiêu của nó. Không thể hỗn hợp một nơi làm cho lộn xộn. Không thể bảo tôi dùng phương thức này để lôi kéo tín đồ. Nơi đây chúng tôi có đủ cả. Đến đây với chúng tôi thì hay lắm, thứ gì cũng học được cả. Kết quả thứ gì cũng chẳng học được. Điều này sao có thể làm vừa lòng người ta được? Điều này nếu anh không có nhãn quan sâu sắc, không có trí tuệ chân chánh thì anh nhìn không ra được. Tuyệt đối chẳng phải là tâm lượng nhỏ hẹp, là tiếp dẫn kẻ sơ cơ cần phải chỉ đạo họ một phương hướng chính xác. Chúng tôi lưu hành kinh sách và băng giảng đều như vậy. Nếu như đi ngược lại với Tịnh Độ Tông mà đem bày nơi đây, người ta nhìn thấy tưởng rằng chúng ta khẳng định thứ đó, tưởng rằng chúng ta truy tiếng nó. Nếu họ đi sai đường, chúng ta có chịu trách nhiệm hay không? Cái nhân quả trách nhiệm này gánh chịu nặng lắm đấy. Tự nhiên anh đi sai đường, đã đành anh đem đường của kẻ khác dẫn sai mất, anh chịu lấy nhân quả trách nhiệm nặng đấy. Điều này không thể không lưu ý, không thể không lưu tâm cẩn thận. Cho nên ở Đài Bắc gần đây tôi đã từ bỏ chức vụ của hội gây quỹ. Ngôi thư viện Hoa Tạng của chúng tôi là một đạo tràng, là một đạo tràng tu học. Còn hội gây quỹ Phật Đà giáo dục chẳng phải là đạo tràng, nó là một sự nghiệp hậu viện của Phật giáo, sự nghiệp chi viện. Cho nên những kinh điển in tại nơi đó, các tông các phái chúng tôi đều in. Chúng tôi giúp đỡ mỗi đạo tràng, tông chỉ là mục tiêu không giống nhau. Chúng ta giúp đỡ kẻ khác, giúp đỡ đạo tràng khác, chẳng phải ở tại đạo tràng này tạo ra sự hỗn hợp. Như vậy thì sai mất. Những sự việc này bề ngoài thì thấy là việc thiện, nếu quan sát phân tích kỹ lưỡng thì hậu quả không thể đo lường nổi. Cho nên một đạo tràng muốn được chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ, làm gì dễ dàng như vậy? Phải thật sự là chánh pháp. thật sự đang tu hành, thật sự làm lợi ích tất cả chúng sanh, mới được chư Phật hộ niệm, mới được long thiên hòa hộ.